Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 12 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa giọng năm A. 13 thứ hai, Thánh Lucia trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 14 thứ ba, Thánh Gioan Thánh Giá linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 15 thứ tư, tuần thứ ba mùa giọng. 16 thứ năm, tuần thứ ba mùa giọng. 17 thứ sáu, tuần thứ ba mùa giọng. 18 thứ bảy, tuần thứ ba mùa giọng. Và 19 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa giọng năm A. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta trên con đường canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm để chuẩn bị Chúa đến.
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi,
lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng và khen ngợi rằng đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmen và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rã rời, và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ, mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ, người què sẽ nhảy như nai, những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Si-ôn với lời khen ngợi. Và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lời cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Lạy Chúa, xin hãy cứu độ chúng tôi.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Lạy Chúa, xin hãy cứu độ chúng tôi.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi khoa phu và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Lạy Chúa, xin hãy cứu độ chúng tôi.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn chờ đợi mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến.
anh em đừng kêu trách lẫn nhau để khỏi phải bị kết án. Này đây quan tòa đã đứng trước cửa, anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói danh Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, còn hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, tại một giáo xứ ở Việt Nam, nhân ngày bổn mạng giáo xứ, cha sở mời Đức Giám Mục về dâng lễ và ban phép thêm sức cho một số các em thiếu nhi. Dù 6 giờ chiều mới lễ, nhưng từ 4 giờ 30, mọi sự đã sẵn sàng. Đồng thời, cả đoàn thiếu nhi tung hoa và thả bong bóng cùng với hội kèn Tây cũng đã được phối trí xếp hàng từ cổng vào đến nhà thờ để đón mừng Đức Giám Mục. Một ông trùm cũng đã được đứng sẵn ở gác chuông để chờ xe Đức Giám Mục xuất hiện từ ngoài cổng, là những hồi chuông sẽ được ngân vang. Một tiếng trôi qua, giáo dân lũ lượt càng ngày càng đông, và các cha khách được mời đến dâng lễ đồng tế cũng càng nhiều. Trong khi đó, số người nối đuôi nhau xếp hàng trước tòa giải tội để chuẩn bị tâm hồn giao hòa với Chúa càng ngày càng dài. Chỉ còn 5 phút nữa thánh lễ bắt đầu. Các cha đồng tế đã sẵn sàng trong lễ phục. Vậy mà bên ngoài vẫn im lìm, sốt ruột chờ Đức Giám Mục. Một ông trùm chạy vào phòng áo thưa to với cha sở và các cha đồng tế: Đã đến giờ rồi mà Đức cha vẫn chưa đến. Nhưng từ tòa giải tội bên cạnh phòng áo, một giọng nói phát ra: Có lẽ xin quý cha giúp tôi giải tội cho xong số anh chị em đang muốn giao hòa với Chúa, rồi dâng lễ cũng không trễ lắm. Thì ra Đức Giám Mục đã đến từ lâu. Ngài không đi bằng xe hơi như người ta chờ đợi. Ngài đi bằng Honda, và người ta tưởng là một cha khách nào đó đến dâng lễ đồng tế. Và rồi một vài người xin Ngài ngồi tòa giải tội. Cứ thế, số người muốn xin tội càng nhiều. Với tấm lòng mục tử, Ngài chưa thể dứt ra được. Thế đó, thưa anh chị em, người ta đang chờ đợi đón mừng Đức Giám Mục đến, thế nhưng người ta không nhận diện được Đức Giám Mục. Người ta tưởng rằng Đức Giám Mục đến trong uy nghi, nào ngờ rằng Ngài đến với tư cách một vị mục tử lo lắng đến tâm hồn của con chiên. Hôm nay lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta lắng nghe và lãnh nhận sứ điệp hy vọng, niềm hy vọng chính Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta, niềm hy vọng mang lại niềm vui sống, niềm vui có sức biến đổi con người và bộ mặt trái đất. Bài ca nhập lễ mà chúng ta vừa nghe, cảm hứng từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi Philippe. Anh em hãy vui mừng lên trong Chúa. Tôi xin nhắc lại, anh em hãy vui mừng luôn. Trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe, đó là lời khích lệ vui mừng nảy sinh từ nỗi buồn đau khổ và khó khăn trong chờ đợi của người Do Thái phải chịu đựng trong thời lưu đày. Ngôn sứ Isaiah loan báo cho họ biết Thiên Chúa sẽ đến giải thoát họ và đưa họ trở về. Người sẽ thực thi tình thương của Người. Người sẽ biến đổi đau khổ thành hạnh phúc. Người sẽ bày tỏ vinh quang của Người cho nhà Israel. Trong khi đó, bài đọc 2, trích thư của Thánh Giacôbê kêu gọi mọi người phải kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến và bền chí chịu đựng đau khổ trong thử thách đức tin. Còn bài tin mừng theo Thánh Matthew cho thấy ông Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa sai đi trước Đấng Messiah để dọn đường cho Người, và chính ông được Chúa Giêsu nhìn nhận là người cao trọng. Mặc dù ông đã từng công khai giới thiệu với mọi người về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, nhưng khi nghe biết những việc Chúa Giêsu làm, ông vẫn chưa hiểu rõ trọn vẹn về Người. Chính vì vậy, dù ở trong ngục, ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác? Ông Gioan không đợi chờ Chúa Giêsu đến giải thoát ông khỏi ngục tù, vì ông biết rõ rằng đó là thân phận của người ngôn sứ. Ông cũng chẳng mong chờ Chúa Giêsu cho ông một bữa ăn ngon, khác lạ, để thay thế cho món ăn hàng ngày của ông là châu chấu với mật ong rừng, bởi vì đó là lối tự chọn một lối sống đơn sơ để dọn đường cho Chúa. Nhưng ông đang chờ đợi, muốn biết rõ căn cước đích thực của Đấng mà ông rao giảng và dọn đường. Chính vì vậy, ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là Đấng chúng tôi mong đợi, hay còn phải đợi Đấng khác? Về Chúa Giêsu, Ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng Ngài yêu cầu hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý, Chúa Giêsu lại đặt ra câu hỏi: Các ngươi đi xem gì tới ba lần? Tất nhiên đây không chỉ đơn giản là một cách sử dụng điệp ngữ để gây chú ý, nhưng Chúa Giêsu còn muốn nhấn mạnh đến con đường giác ngộ. Từ những sự kiện người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc nghe được, người chết sống lại, vân vân, qua những biến cố đó, để nhận ra một Đấng còn cao trọng hơn một tiên tri, đó là Đấng Messiah, Đấng được sức giàu, Đấng cứu độ trần gian đã đến và đang hiện diện. Biết rõ căn cước đích thực của Chúa Giêsu, không chỉ dừng lại ở việc nghe biết, mà còn phải đi xa hơn, đó là sự gặp gỡ chính Ngài. Vui mừng kiên nhẫn chờ đợi, đó là đức tính cần thiết mà Thánh Giacôbê trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe nhắc nhở. Nhưng điều đó chưa đủ.
chúng ta cần phải biết rõ là chúng ta chờ đợi ai, và phải biết nhận diện ra được người mà chúng ta đang chờ đợi. Liệu ngày hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất và chờ đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang với tinh thần nào? Chúng ta không biết khi nào Chúa đến, nhưng chắc một điều là Ngài đến trong bình an và yêu thương. Sự bình an và yêu thương đó đã bắt đầu ngay hôm nay trong tâm hồn của mỗi người vững tin và thực thi lời Chúa. Sự bình an và yêu thương đó chính là dấu hiệu nhận ra căn cước đích thực của Chúa đang hiện diện. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được bình an và yêu thương trong sự hiện diện của Chúa, đồng thời vững tin thực thi lời Ngài trong niềm tin mà mỗi người chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ăn sang bởi ăn sang, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi mà để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Pôncio Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban trần gian người con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ là Chiên Thiên Chúa. Chúng ta cùng chúc tụng tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cho mọi người nhận biết Đức Giêsu Kitô chính là Chiên Thiên Chúa đấng cứu độ trần gian, hầu tất cả luôn hiệp nhất trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin, để khi chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất thì lòng vẫn trông đợi Chúa đến lần thứ hai trong ngày viên mãn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai đang nhờ chúng ta cầu xin luôn được yên vui trong cuộc sống vì tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện yêu thương, để luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp thấy Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được vui an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, cho những người đang bị đàn áp bất công được mau giải thoát, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng. Xin Chúa ban bình an và tình thương cho mỗi người chúng con và ban những ân cần thiết để mỗi người chúng con trung tín với đức tin, tha thiết với đức ái và bền vững trong đức cậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hối ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ưa chi lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng các ngôn sứ đã tiên báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã u yếp cứu mang, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho dân chúng thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con vui sướng đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh. Để khi Người đến, Người sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức cầu nguyện và hân hoan ca tụng Người. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và ca thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà lên, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin cho đầy chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban phước chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang tiệc, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường Chúa trôi đi, thánh sắc mầm như con đường gập ghềnh, đôi ta hay ngồi sâu, hay biến thành như con đường thẳng tắp. Dòng đường Chúa trôi đi.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang điệu, có tiếng gọi trong
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bi tích thân thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 5 tháng 12, Chủ Nhật thứ hai mùa vọng. Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày lễ Mẹ Maria vô nhiễm với những lời như sau.
Carissimi fratelli e sorelle, ci prepariamo a celebrare l'intima gioia e solennità dell'Immacolata Concezione.
Anh chị em rất thân mến, với niềm vui trong tâm hồn, chúng ta chuẩn bị cử hành lễ trọng kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria vô nhiễm nguyên tội. Năm nay, lễ này có ý nghĩa đặc biệt. Thật vậy, năm nay là năm kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta sẽ mừng lễ kỷ niệm này vào ngày 8 tháng 12. Với thánh lễ trọng thể bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong đó, vào năm 1854, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Chân Phước Pio thứ 9, đã công bố tín điều Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, trong sự hiệp nhất với tất cả các giám mục khắp nơi trên thế giới. Như thế, chúng ta tôn vinh Mẹ, đứng tuyệt đẹp, Tota Vulcra, đứng đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ của con một ngày. Sau đó, như mọi năm, vào buổi chiều, tôi sẽ đến quảng trường Tây Ban Nha để tôn vinh Mẹ vô nhiễm. Anh chị em Roma và khách hành hương thân mến, tôi mời tất cả anh chị em hãy hiệp ý với tôi trong cử chỉ nói lên lòng tôn kính con Thảo
đối với mẹ chúng ta trên trời. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Gemini,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Exsanctina nomi,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum carnem factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetic,
ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam, quesumus Domine, entius nostris in hundi, ut fiante annunciante, Christi venitui, incarnationem, coniobimus, et passionem et crucem, Resurrectionis Domine Patris Caput, per omnem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, Spiritui Sancti.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, Spiritui Sancti.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Et fraterno, nobis Domine,
et lux perpetua lux ad eis.
Et quiescat in vet.
Amen.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Ai lại bao giờ nam nhân nam nhi?
Phi phật chi cha bồ tát ra.
Bây giờ ôi anh em, anh em, anh em, anh em chưa.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc một vài nhóm đặc biệt hiện diện tại quảng trường để cầu nguyện kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã chào quý cha giám tỉnh Âu Châu cùng với cha bề trên tổng quyền của dòng Đông Bosco hiện diện tại quảng trường để đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói, Ngài nghĩ đến toàn thể gia đình dòng Salesian và hết lòng ban phép lành cho tất cả. Được biết, quý cha giám tỉnh Âu Châu trong những ngày tuần trước đã họp nhau với cha bề trên tổng quyền để tìm hiểu về những thách thức mà dòng Đông Bosco và giáo hội đang gặp phải tại Âu Châu. Cuộc họp đã bắt đầu hôm thứ Tư tuần trước, và trong bài diễn văn khai mạc, cha bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco đã nhắc đến mục tiêu của cuộc họp là khảo sát tình trạng của Âu Châu trên bình diện xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, ngõ hầu nhận diện và đáp lại những thách thức gặp phải. Cha bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco nói rằng, sau những vết thương sâu đậm của Thế chiến thứ hai, đại lục Âu Châu đã muốn mở ra một trang sử mới, dưới sự gợi hứng của những vị sáng lập Âu Châu mới, muốn thiết lập một vùng đất mới đã được hòa giải, hiệp nhất, tự do, dân chủ và tương trợ lẫn nhau, vừa đồng thời tôn trọng sự độc lập của mọi quốc gia. Tuy nhiên, cha bề trên tổng quyền Chavez cũng nêu ra những điểm tiêu cực như việc thiếu một định nghĩa rõ ràng về Âu Châu và sự bành trướng của chủ thuyết tương đối hóa luân lý. Cha nói tiếp như sau. Mối quan tâm sâu xa nhất là đằng sau chủ thuyết trần tục chống giáo hội công giáo như hiện nay, có một dòng tư tưởng cho rằng chủ thuyết nhân triển và Kitô giáo là hai điều đối nghịch loại trừ nhau. Hệ quả tiêu cực của tâm thức trên là giáo hội không còn chút quan trọng nào nữa, cơ cấu gia đình bị tan rã, sự tách biệt giữa đức tin và các giá trị, sự chối từ bất cứ điều gì là công giáo. Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây ngày lễ mừng mẹ Maria vô nhiễm của Thánh Cha tại Roma ngày 8 tháng 12. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ mừng mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ được Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cho giáo phận Roma, chủ tế, với sự tham dự của khoảng 20 vị Hồng Y đang có mặt tại Roma. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha chỉ đọc vài lời, phần còn lại do Đức Tổng giám mục Santri đặc trách liên lạc với các quốc gia, tương đương với chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, đọc thay. Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, chính điều mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội không ngừng thu hút sự chiêm niệm của các tín hữu và linh hứng cho những suy tư của các nhà thần học. Đức Thánh Cha cũng chào chúc những tham dự viên của hội nghị quốc tế tại Roma từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 để đào sâu giáo lý mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào năm 1854, chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 đã công bố tông hiến Thiên Chúa không thể diễn tả cho hết được, để định tính rằng mẹ Maria đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông và khỏi mọi tội lỗi. Rồi đến giờ trưa thứ Tư 8 tháng 12, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Cách đây 150 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1854, chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 đã công bố tín điều mẹ vô nhiễm. Đặc ân được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, nói lên ý nghĩa rằng mẹ Maria là đứng đầu tiên đã được con mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao cả của mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của ân sủng Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết. Vào khởi đầu ngàn năm thứ ba, đặc ân này hướng chúng ta đến việc tin và hy vọng vào Thiên Chúa, tin vào ân cứu rỗi Thiên Chúa ban cho và tin vào sự sống đời đời. Đặc ân này đặc biệt soi sáng con đường của giáo hội đang dấn thân vào công cuộc tái rao giảng phúc âm. Đức Thánh Cha cũng loan báo là vào buổi chiều cùng ngày 8 tháng 12, theo truyền thống xa xưa tôn kính mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha, trung tâm thủ đô Roma, Ngài sẽ phó dâng thành Roma và toàn thế giới cho mẹ Maria, mẹ vô nhiễm của ngôi lời làm người. Rồi vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 8 tháng 12, theo truyền thống hàng năm, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm Roma để đặt vòng hoa tôn kính tượng mẹ vô nhiễm, được đặt trên cột trụ cao ở giữa quảng trường Tây Ban Nha. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được ông thị trưởng Roma Ventroni và Đức Hồng Y Ruini tiếp đón. Đức Thánh Cha làm phép 150 đóa hoa hường vừa được cắt lấy từ vườn hoa trong nội thành Vatican. 150 hoa hường tượng trưng cho 150 năm công bố tín điều mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, và được kết chung lại đặt thành trong một thúng lớn, và đem đặt ngay dưới chân cột trụ cao có tượng mẹ vô nhiễm đứng trên chóp đỉnh. Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây dâng kính mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, một lần nữa chúng con đến đây, nơi cột trụ này để tôn vinh mẹ. Với lòng yêu thương, mẹ đứng trên cột trụ này để canh phòng cho thành Roma và cho toàn thế giới, cách đây 150 năm, kể từ khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố sự thật đức tin công giáo. Sự thật, mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, tiền chiếu công nghiệp của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, cái đẹp thiêng liêng kinh trong của mẹ là nguồn mạch sống động của niềm tin tưởng và hy vọng cho chúng con. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, có được mẹ làm mẹ, chúng con an tâm trên con đường sự sống. Mẹ là bảo đảm cho chúng con được ân cứu rỗi đời đời. Chính vì thế mà chúng con tin tưởng chạy đến với mẹ, ôi lại mẹ Maria, xin mẹ hãy giúp chúng con xây dựng một thế giới, trong đó sự sống con người luôn luôn được yêu mến và được tôn trọng. mọi hình thức bạo động bị nghiêm cấm, và hòa bình cho tất cả mọi người được kiên trì mưu tìm. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, trong năm thánh thể này, xin hãy ban cho chúng con được cử hành và tôn thờ mầu nhiệm thánh thể về mình và máu của Chúa Kitô với một đức tin được canh tân và một tình yêu mến nồng sốt. Lạy Mẹ là người nữ của thánh thể, nơi trường học của Mẹ, xin hãy dạy chúng con ghi nhớ những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa không ngừng hoàn tất trong tâm hồn con người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, với tình thương của một người mẹ luôn mau mắn trợ giúp, xin Mẹ thương hướng dẫn chúng con bước đi trên những con đường sự thiện. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, với lời cầu nguyện vừa rồi của Thánh Cha trước tượng Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại quảng trường Tây Ban Nha ở trung tâm Roma hôm chiều thứ Tư, mùng 8 tháng 12, ngày lễ trọng kính Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, và cũng là ngày kỷ niệm 150 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ IX công bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.